Các thánh đồ, sứ điệp này chúng ta đến lòng mong muốn của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta xoay lòng mình với Chúa thì bức màn được cất đi để Chúa thấy được trong lòng của chúng ta, và chúng ta thấy được là Ngài muốn có một hội thánh tức thân thể hữu cơ của Đấng Christ. Và hội thánh hữu cơ này là sự đầy đủ của Đấng làm đầy dẫy tất cả trong tất cả. Giờ tôi muốn làm một điều là các anh chị em sẽ mình theo dõi giảng bài. Tôi chỉ sẽ chỉ ra những cái điểm quan trọng trong giảng bài. Tôi muốn nhấn mạnh phần La Mã số 3 và số 4. La Mã số 3. Số 3 nói là thân thể hữu cơ của Đấng Christ. Hội thánh là sự đầy đủ của Đấng làm đầy dẫy tất cả trong tất cả. Kết quả là sự ban phát của chính Ngài vì gia tể đời đời của Ngài. Đấy là kết quả của sự ban phát của sự phát ngôn của Đức Chúa Con. Vì đó là kết quả của sự, cũng là sự ban phát của Linh để đạt được mục đích của Đức Chúa Trời. Và đây là ba sự ban phát. Và khi chúng ta nói về sự ban phát của Đức Chúa Trời thì phần A 1 là chúng ta đã được cứu, được Đức Chúa Trời lựa chọn để được nên thánh. Được nên thánh có nghĩa là phải khác biệt ra tất cả mọi sự bình thường khác, là Ngài đã chọn chúng ta để được nên thánh. Và phần A là để chúng ta giữ phần vào bản chất thánh của Đức Chúa Trời Cha, hầu được trở nên giống như Đức Chúa Trời trong bản chất. Đây là nên mà chúng ta được giống như Đức Chúa Trời trong sự sống và trong bản thể của Ngài, nhưng mà không giống trong thần cách của Ngài. Cho nên ở đây nói giống trong bản chất, Ngài đã chọn chúng ta để được nên thánh. Và đây là sự thánh khiết của Ngài. Và để chúng ta được nên thánh, thì Ngài phải ban phát chính Ngài, chính sự thánh khiết của Ngài vào trong chúng ta mới được nên thánh. Và chúng ta có cái bản chất thánh khiết của Ngài, không phải là gì để cho người khác thờ phượng. Và số 2 nói là chúng ta cần trình dâng chính mình cho Đức Chúa Trời để được Đức Chúa Trời dầm thấm. À, số 2 thì nói là chúng ta đã được Đức Chúa Trời Cha tiền định cho quyền làm con, để con hóa chúng ta bằng sự sống của Đức Chúa Trời Cha trong toàn bản thể ba phần của chúng ta. Là con của Chúa, chúng ta có sự sống của Đức Chúa Trời. Chúng ta giống như Chúa trong sự sống và trong bản thể. Ngài đã chọn chúng ta để chúng ta được thánh hóa và làm con hóa chúng ta. Chúng ta có được sự sống thánh khiết của Chúa trong sự sống. Chúng ta giống như Chúa trong sự sống và trong bản thể, nhưng không trong thần cách. Và số 3 rất là quan trọng ở đây. Thì các anh em sẽ đi qua giảng bài này và nói rõ hơn là Đức Chúa Trời đã chọn chúng ta để được nên thánh bằng cách tiền định cho chúng ta quyền làm con. Chúng ta thấy đây trong Ephesians đoạn 1 từ câu 4, câu 5 nói là cũng như Cha đã chọn chúng ta trong Christ trước khi sáng lập thế giới. Và phần A nói là đây là sự thánh hóa thần thượng cho quyền làm con thần thượng, như là trung tâm của gia tể thần thượng và là ý tưởng trung tâm của sự khải thị trong tân ước. À, bây giờ chúng ta hãy nhìn cái câu này. Đây là sự thánh hóa thần thượng cho quyền làm con thần thượng, như là trung tâm của gia tể thần thượng. Thì chúng ta nói là ý tưởng trung tâm của sự khải thị trong tân ước. Ở nơi chúng ta thấy đây là có hai phần. Chúng ta thấy trong Ephesians đoạn 1 4 năm và Hebrew đoạn 2 câu 10 đến câu 1. Trong Ephesio 1, 4 năm nói là Ngài đã chọn chúng ta trong Christ trước khi sáng lập thế giới để chúng ta được nên thánh. Có nghĩa là được Ngài chọn chúng ta để nên thánh để chúng ta được làm con. Cho nên được thánh hóa là vì mục đích để được làm con của Ngài. Sự thánh hóa có nghĩa là được con hóa, được làm con của Ngài. Bởi vì Ngài là thánh cho nên chúng ta cũng phải là thánh, và Ngài làm chúng ta nên thánh để được làm con của Ngài. Ở trong Hebrew đoạn 2 câu 10-11, câu này nói là Ngài là nguyên thủy của sự cứu chuộc chúng ta, và Ngài đã dẫn đầu chúng ta vào những vinh quang. Ngài dẫn chúng ta, hiện tại Ngài dẫn chúng ta vào trong những vinh quang qua cái tiến trình của sự cứu rỗi hữu cơ của Ngài, để đó là con hóa chúng ta. Ngài dẫn nhiều con của Ngài vào trong sự vinh hóa, để chúng ta, khi mà Ngài làm cho thánh hóa chúng ta, khi tất cả những người được thánh hóa đều là một, thì làm sao chúng ta thấy Đấng Christ là chủ đồng nguyên thủy của điều này, thì Ngài đem chúng ta vào trong sự thánh hóa, và sự thánh hóa là làm chúng ta trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Thì đây là ý tưởng tổng trung tâm, là tất cả những sự tương giao của chúng ta là từ quyển sách này. Nếu các anh em không có quyển sách này thì các anh em nên lấy, là kết quả hay những điều đưa đến. Đây là cái quyển sách nói về thân thể của Đấng Christ, thân thể hữu cơ của Đấng Christ. Và khi Ngài ban phát chính Ngài vào trong chúng ta, và chúng ta thấy 4 phương diện của sự thánh hóa. Phương diện đầu tiên là sự tìm kiếm. Chúng ta thấy trong Luca đoạn 15, chúng ta thấy có một câu chuyện ở đây, chỉ một câu chuyện thôi. Đó là người đàn bà tìm một đồng. Người đàn bà đã thắp đèn lên, có một cái cây chổi. Đây là một hình bóng của linh, của một người nữ có một cái đèn và có một cây chổi, quét nhà để tìm một đồng tiền lạc mất. Chúng ta cũng giống như là một đồng tiền lạc mất. Cho nên linh đã đốt đèn lên. Đèn giống như là lời của Đức Chúa Trời ở trong chúng ta, để làm sáng tỏ chúng ta trong hoàn cảnh của chúng ta. Đó là trước khi chúng ta đã được biến đổi, được cứu chuộc, để làm sáng tỏ trong chúng ta và chỉ cho chúng ta cái tình trạng, thực trạng của chúng ta và chỗ đứng của chúng ta. Và khi mà người đàn bà này quét để tìm kiếm, có nghĩa là để làm sạch ở bên trong của chúng ta. Và kết quả là chúng ta có được cái sự sáng ở bên trong khi mà đèn chiếu rọi chúng ta. Khi chúng ta thấy là khi người con hoang đàn, người con hoang đàn này bắt đầu đi cho heo ăn đó. Thì có nghĩa là người con này đã đến một cái bước cuối cùng, cái tận cùng, và nhận thức rằng, thì đó là chúng ta thấy khi mà linh đã làm việc ở trong lòng chúng ta, là khi chúng ta được cứu chuộc. Khi tôi tin rằng tất cả chúng ta đều được regenerate. Giăng đoạn 3 câu 6 nói là hễ gì bởi sinh bởi linh là linh. Và La Mã nói là linh ân chứng trong linh của chúng ta là con của Đức Chúa Trời. Thì khi chúng ta cũng sẽ được thánh hóa ở trong hồn của chúng ta. Nghĩa là chúng ta sẽ được biến đổi từ vinh quang này đến vinh quang nữa, từ cả trong linh của Đức Chúa Trời biến hóa chúng ta, biến hóa cả đến hồn của chúng ta, và chúng ta thấy được sự vinh hóa qua thân thể của chúng ta trong Philip đoạn 3 câu 12. Nghĩa là thân thể chúng ta là một thân thể đầy tội ác, có nhiều sự bệnh hoạn, có sự chết ở trong đó, nhưng mà thân thể này được biến hóa giống thân thể của Chúa để được vinh hóa. Đây là một điều rất là tuyệt diệu, là thân thể chúng ta sẽ được đầy sự vinh hóa của Đấng Christ, là chúng ta phải giống như Đấng Christ trong cả linh hồn và thân thể chúng ta khi mà chúng ta được vinh hóa một cách đầy trọn. Trước khi được vinh hóa thì chúng ta vẫn còn ở trong một cái trứng, giống như con bướm ở trong trứng. Đây là nói về sự biến hóa cho sự làm con vẫn còn làm việc ở trong chúng ta. Tôi muốn nhấn mạnh một vài điểm thực tế để chúng ta làm thế nào chúng ta có thể được thánh hóa, để chúng ta được con hóa. Nếu chúng ta nhìn trong Ephesians đoạn 1 câu 4, nói là Ngài đã chọn chúng ta trong Ngài trước khi sáng lập thế giới trong tình yêu của Ngài. Cái thánh đồ chúng ta có ở trong tình yêu hay không? Chúng ta ở trong tình yêu với ai? Chúng ta yêu mến Đấng Christ, chúng ta yêu Chúa Giêsu của chúng ta. Chúng ta đều là những người Chúa Giêsu con yêu mến Ngài, là những con người như vậy. Và trong Ephesians đoạn 1 câu 4, tình yêu nói là tình yêu của Chúa đối với những người đã được chọn của Ngài. Và trong cái tình yêu này, trong tình yêu như thế này, là những người đã được chọn sẽ trở nên thánh sạch và giống như Ngài. Trước hết, Chúa đã yêu chúng ta, và tình yêu thần thượng này đã khích lệ chúng ta để chúng ta có thể yêu mến Ngài. Và trong cái tình trạng yêu mến này, chúng ta được đầy trọn, chúng ta được dầm thấm bởi tình yêu của Ngài giống như Ngài vậy. Cho nên nếu chúng ta được thánh hóa cho quyền làm con, và cái quyền thánh hóa này vẫn còn tiếp diễn, vẫn hành động trong linh chúng ta. Và điều thứ nhì là chúng ta cần phải học để thực hành, chúng ta cần phải sống động, hoạt động và chuyển động ở trong linh của chúng ta mỗi ngày, suốt cả ngày chúng ta. Và tôi không muốn là tất cả chúng ta đều có thể học xong cái điều này. Chúng ta cần phải thực hành những điều này mỗi ngày, là chúng ta phải sống động, chuyển động trong linh của chúng ta mỗi ngày. Và trong Thánh Ca 4:9-13, Chúa hãy dạy chúng con biết vận dụng linh như thế nào, bởi linh để chúng con có thể chạm được Ngài, và bởi linh chúng con có thể sống động và di động và sống trong thực tại. Chúng ta cần phải cầu nguyện như vậy. Và cách thứ ba để chúng ta có thể được thánh hóa, trở nên làm con, là bởi lời của Ngài, bởi lời thánh của Ngài. Hãy đọc kinh thánh, đọc lời thánh phân hưng, và đọc những phù chú ở dưới. Phi-e-rơ thứ nhất, đoạn 2 câu 2, chúng ta có sữa để nuôi dưỡng chúng ta, và chúng ta sẽ trưởng thành trong sự cứu rỗi. Mà cũng nói về những thức ăn cứng, thì lời của Chúa là sữa và thức ăn cứng. Và trong Ma-thi-ơ đoạn 4 câu 4, thì Chúa cũng nói với Sa-tan là đã có viết như vậy, mà con người không có thể sống nhờ bánh mà thôi, nhưng mà bởi mọi lời nói ra từ miệng của Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta sống bởi mọi lời nói ra ở trong sách này. Và cách thứ tư để chúng ta có thể được thánh hóa vào trong con hóa là khi chúng ta nói. Hãy nghe lời linh nói. Trong Khải Thị đoạn 2 câu 7 nói là hãy những ai có tai hãy nghe những lời linh nói cùng hội thánh. chúng ta có nghe lời linh nói cùng hội thánh vào cuối tuần này hay không? Cho nên chúng ta phải có tấm lòng mở ra để nghe linh nói những gì với các hội thánh. Và trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 26, nó có nghĩa là chúng ta phải được thánh hóa bởi sự rửa sạch trong qua nước trong lời của Ngài. Có nghĩa là trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 27, chúng ta sẽ trở nên một hội thánh vinh hiển, không tì, không vít và không có chi giống như vậy. Và trong Thi Thiên 119:1-30 nói là lời của Ngài mở ra cho có sự sáng và cho sự hiểu biết. Ngài cho những người đơn giản, và Ngài ban cho những người đơn giản có sự hiểu biết. Chúng ta những người thừa hưởng của sự sáng thần thượng này đã cho chúng ta những ánh sáng này đã chiếu sáng trong chúng ta, vào trong lòng chúng ta, ở vào trong linh chúng ta. Và cách thứ năm để chúng ta có thể trở nên là chúng ta hãy đến tất cả các bữa nhóm họp. Khi chúng ta đến các bữa nhóm họp như thế, chúng ta được thánh hóa và được con hóa qua những buổi nhóm họp như thế này. Chúng ta cần phải để ý thì giờ của chúng ta. Như các thi thiên, khi mà họ ở trong sự khổ nạn, họ không có hiểu được điều này, nhưng mà những điều gì họ mong muốn được hiểu, họ càng muốn được hiểu, thì đó là một cái công việc rất là khó nhọc trong lòng. Cho đến khi tôi bước vào trong nơi ở của Đức Chúa Trời và tôi hiểu được sự cuối cùng của nó. Cho nên chúng ta thấy nơi ở của Đức Chúa Trời là trong linh của chúng ta và ở trong hội thánh của Ngài. Khi chúng ta đến trong nơi, trong sự nhóm họp, thì chúng ta thấy rằng tác giả Thi Thiên nói là cả trên trời lẫn đất còn không có một người nào giống như Chúa, và Chúa là vần đá trong lòng của con, là phần của con. Và khi chúng ta đến những buổi nhóm thế này, chúng ta sẽ được sự khải thị thần thượng và sự giải nghĩa cho tất cả những nan đề của chúng ta. Nếu chúng ta có những nan đề thì hãy đến những bữa nhóm họp. Những nơi nhóm họp là nơi duy nhất, nơi tốt nhất cho những nan đề của chúng ta, vì ở đó chúng ta nhận được những khải thị cho những nan đề của chúng ta. Cách thứ sáu là chúng ta phải nói tiên tri trong các giờ nhóm, là chúng ta có thể nói Chúa ra, nói cho Chúa và nói Chúa vào trong những anh em chúng ta. Đây có nghĩa là nói tiên tri trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 14. Và nói là những người nào nói tiên tri là xây dựng hội thánh. Và đây là cách Đức Chúa Trời xây dựng hội thánh của Ngài. Và mỗi một chúng ta đều có thể nói tiên tri. Và bây giờ trong phần B, nói là thân thể hữu cơ của Đấng Christ, hội thánh là kết quả sự ban phát của Đức Chúa Trời Con, nói lên sự hoàn thành mục đích đời đời của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta được cứu chuộc bởi Đức Chúa Trời ở trong Đấng Christ, cái điều gì xảy ra là chúng ta được Đấng Christ dẫn vào. Chúng ta đã được chuộc bởi Đức Chúa Trời trong Christ và cho Christ. Đấng là yếu tố của Đấng Tam Nhất Thần Thượng. Việc Christ là yếu tố có nghĩa rằng Ngài là dành cho việc ban phát để hoàn thành gia thể của Đức Chúa Trời, hầu quy hướng mọi sự về quyền làm đầu trong Christ. Và số 2, việc quy hướng về quyền làm đầu này diễn ra bởi Ngài, tức yếu tố của toàn bộ Đấng Tam Nhất Thần Thượng ban phát chính Ngài vào trong chúng ta để xây dựng thân thể Ngài. Khi thân thể được xây dựng, Christ sẽ là đầu trong thực tại. Trước khi chúng ta được cứu thì chúng ta ở trong rất rất là nhiều nợ, có nhiều nan đề. Nhưng mà khi mà chúng ta tin Chúa rồi, tất cả mọi sự đều đều thuận, có nghĩa là được trở lại theo thứ tự của nó. Cho nên Ngài, chúng ta phải quy hướng mọi quyền làm đầu vào trong Đấng Christ. Và cái quyền làm đầu này, phải được nhận thức cho cả từ cả hội thánh. Vì thân thể này phải được liên kết với đầu một cách mật thiết, chúng ta mới có thể được lớn lên trong sự sống. Và khi chúng ta sống ở trong sự sáng này, thì chúng ta mới có thể quy hướng mọi quyền làm đầu về Đấng Christ. Phần C là thân thể hữu cơ của Đấng Christ. Hội thánh là kết quả sự ban phát của Đức Chúa Trời Linh, nói lên sự áp dụng của mục đích hoàn thành của Đức Chúa Trời. Câu số 1, sự đóng đinh, sự đóng dấu của Linh liên tục dầm thấm chúng ta cho sự cứu chuộc thân thể chúng ta. Và phần số 2 là phần A, phần B, sự đóng dấu này biến đổi chúng ta thành báu vật của Đức Chúa Trời như cơ nghiệp của chúng ta. Và càng được đóng dấu, chúng ta càng mang hình ảnh của Đức Chúa Trời. Thì sự đóng dấu này, có sự đóng dấu, Ngài đã đóng dấu vào trong linh của chúng ta, và Ngài cũng muốn đóng dấu cả hồn của chúng ta. Ngài muốn dầm thấm bản thể chúng ta, Ngài muốn hòa lẫn trong chúng ta. Là khi chúng ta thấy, khi chúng ta đóng dấu một cái miếng giấy nào đó, có nghĩa là những phần tử của cái dấu này nó đã ở trên miếng giấy, và chúng ta có một cái quyền sở hữu, nhưng mà khi Chúa đóng dấu chúng ta, chúng ta có những bản thể, có tất cả những gì của Chúa là ở trong chúng ta. Giờ tôi muốn đọc một phần trong sách này của anh Lee, nói về anh Nghe Thác Thành, nói là tôi làm việc trực tiếp với anh Westmoney qua 18 năm. Trước 18 năm đó, tôi có liên hệ với anh một vài năm, nhưng mà nói chung là quan hệ của tôi với anh 25 năm. Anh lớn hơn tôi 2 tuổi. Nhưng mà điều gì đã giữ chúng tôi anh nhau trong 20 mấy năm qua? Trước khi anh qua đời trong tù, thì anh nói một người là nói lên anh Witness Lee, nói là tôi chưa bao giờ và không bao giờ bỏ đức tin của chúng tôi, Tôi vẫn còn 7 phút nữa. Tôi rất là vui. Khi tôi 17 năm qua, khi mà anh Lý đã về với Chúa, nhưng mà lời chức vụ vẫn còn được rất là mạnh mẽ ở giữa chúng ta. Và Ngài luôn lúc nào cũng ban phát lời của Ngài. Và hàng ngày qua nhiều năm, Chúa đã giữ chúng tôi ở trong sự hiệp một bởi sự đóng dấu của Linh. Và Đức Chúa Trời Tam Nhất đã trải qua một tiến trình để trở nên linh bạn sự sống, lúc nào cũng đóng dấu trên chúng tôi, và lúc nào chúng tôi cũng ở dưới sự ban phát thần thượng này. Đó là những điều gì đã giữ anh Nghe Thác Thanh và Lý Thường Thụ, hai anh em này, làm một với nhau, đã giữ chúng ta trong sự hiệp một với nhau. Và đó là những điều gì, điều đó sẽ giữ chúng ta trong sự hiệp nhất này. Và số 4, nói về sự ban phát của Đấng Tam Nhất thần thượng. Uh, Phần A nói là Phaolô đã cầu nguyện để chúng ta có linh của sự khôn ngoan và khải thị để nhìn thấy sự vĩ đại vượt trội gấp 4 lần của quyền năng Đức Chúa Trời, quyền năng phục sinh, quyền năng thăng thiên, quyền năng bắt phục và quyền năng quy hưởng. Và bốn quyền năng này đó là Ngài đã ban cho hội thánh. Ngài quy hướng việc làm đầu này và Ngài đã ban cho hội thánh và ban cho những người tin. Hãy nói là tôi tin, tôi cũng tin như vậy. Và phần B, nó là cho chúng ta là những người tin và cho hội thánh ngụ ý rằng quyền năng thần thượng, tức quyền năng bao hàm tất cả những gì Đức Chúa Trời Tam Nhất đã trải qua, nay được cài đặt vào trong chúng ta một lần đủ cả và đang được truyền dẫn vào trong chúng ta cách liên tục, làm chúng ta vui hưởng Christ cách phong phú và có nếp sống hội thánh đúng đắn là thân thể hữu cơ của Ngài, sự đầy đủ của Ngài. Là sự ban phát thần thượng này làm cho chúng ta có những cấu kết, cấu trúc của Ngài vào trong chúng ta. Cho nên lễ ngũ tuần đó là cũng là một lúc để Ngài ban phát chính Ngài vào trong dân sự Ngài, và có bốn cái quyền năng này đã được ban phát vào trong hội thánh. Giờ tôi cũng muốn đọc thêm một vài điều trong những lời chức vụ. Ở trong vòng chương số 1, mà khi anh nói về hội thánh là một cơ cấu hữu cơ, thân thể hữu cơ của Đấng Christ, thì Phaolô nói rằng xin Cha ban cho họ một linh sáng tỏ và nhận biết. Cho nên chúng ta phải cầu nguyện những lời này một hoặc là hai tháng đó. Thì anh nói rằng những lời này trong Ephesians 1, câu 17, Đức Chúa Trời sẽ cho anh em, đây rất là trọng đại, đó, là Chúa sẽ ban cho anh em. Chúng ta hãy cầu nguyện, Chúa sẽ ban cho anh em. Chúng ta có linh, chúng ta cần có sự sức dầu của Ngài để chúng ta có được những ân tứ mà Ngài ban cho. Thì chúng ta cần cầu nguyện để những ân tứ này trở nên mới mẻ trong chúng ta, để chúng ta thấy rõ gia tể của Đức Chúa Trời. Chúng ta nên cầu nguyện rằng ở những ngày này, khi Ngài chuyển động trong sự khôi phục ở trên đất, con cần có một linh khải thị. Chúng ta cần cầu nguyện để Ngài sẽ ban cho chúng ta linh khôn ngoan và khải thị. Cho nên chúng ta cần cầu nguyện để chúng ta có quyền năng, có sự khôn ngoan và khải thị để cho các anh em tiếp theo sẽ lên đây nói về những sứ điệp này. Bây giờ chúng ta trở lại từ đầu của sứ điệp số 2. Tựa đề: Hội thánh tức thân thể hữu cơ của Đấng Christ, sự đầy đủ của Đấng làm đầy dẫy tất cả trong tất cả. Hội thánh là thân thể Đấng Christ, nó thuộc về, tuyệt đối thuộc về sự sống, không có bất cứ điều gì thuộc tổ chức. Nó không phải là một cái tổ chức không có sự sống, nhưng mà đây là một hữu cơ có đầy sự sống. Cái bục giảng này nó chỉ là một tổ chức đem nhiều phần tử lại với nhau. Nhưng mà hội thánh gồm thân thể Đấng Christ, gồm có nhiều chi thể trong một cách sống động. Hội thánh không phải là một tổ chức nhưng mà là một hữu cơ đầy sự sống. Chúng ta hãy đọc câu số 1 với nhau. Là thân thể của Đấng Christ, hội thánh tuyệt đối hữu cơ và tuyệt đối thuộc sự sống, không có bất cứ điều gì thuộc tổ chức. Có nhiều người chúng ta, nhiều người thấy chúng ta nhóm họp ở đây nói là các anh em tổ chức rất là đúng. Thì tại sao các anh em không phải là một tổ chức giống như những tổ chức khác? Nhưng mà những việc chúng ta thấy có thể rất là rập ràng, rất là có tổ chức, nhưng mà nhiều khi có cái tổ chức trong đó, chúng ta không thể coi đó là một tổ chức. Và thân thể của tôi, nếu mà tôi được khỏe mạnh, có thể đứng ở đây trong một cách rất là rõ ràng, nhưng mà nếu mà có một điều gì sai quấy trong tôi thì tôi có thể bị ngã gục xuống. Nhưng mà trong những cái tổ chức chúng ta thấy rõ ràng có những cái cấp bậc ở trong đó. Vì khi mà chia ra những cấp bậc trong hội thánh thì đó là một dấu hiệu của sự sa bại. Vì trong sự sống không có những cấp bậc. Nhưng mà nói về hội thánh thì có, chúng ta nhìn thấy có phần A cũng nói về sự sống. Trưởng lão trong các hội thánh được chỉ định theo sự bày tỏ về mức lượng lớn lên trong sự sống thần thượng của họ. Sự chỉ định của các trưởng lão là một điều hữu cơ, không liên hệ gì đến tổ chức. Trong những câu này, công vụ 14 và tích đoạn 1, Phaolô đã chỉ định các trưởng lão ở tại các mỗi hội thánh tại những địa phương. Họ được chỉ định tại hội thánh của họ. Họ không phải là những người được mướn vào, nhưng họ được chỉ định bởi các sứ đồ. Họ được chỉ định dựa theo sự bày tỏ về mức lượng lớn lên trong sự sống. Ở đây chúng ta có thể thấy là có thể lớn lên trong sự sống. Nhưng mà chúng ta thấy có nhiều hội thánh khoảng chừng một năm mà thôi. Nhưng mà chúng ta cũng có những trưởng lão. Cho nên nói về trưởng lão trong sự sống thì sự sống cũng có thể có những sự lớn lên khác nhau, mức lượng lớn lên khác nhau trong mỗi hội thánh. Thì những trưởng lão đó có những sự sống khác nhau. Những hội thánh có thể những thành lập lâu rồi thì những trưởng lão sẽ có những cái sự sống nhiều hơn là những trưởng lão tại những hội thánh mới thành lập. À, chúng ta nếu mà có khi mà hội thánh đã trưởng thành thì chúng ta thấy hội thánh đó cần những trưởng lão được trưởng thành hơn nữa. Và nếu mà xem thì chúng ta thấy là ở Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 3 câu 9, vì chúng tôi là bạn đồng công với Đức Chúa Trời, anh em là ruộng của Đức Chúa Trời, là nhà của Đức Chúa Trời. Nó là một nơi đầy dẫy những hạt giống của sự sống. Hội thánh là ruộng của Đức Chúa Trời. Và cũng nói là người trồng, kẻ tưới, nhưng Đức Chúa Trời là đấng làm cho lớn lên. Nó không phải là một kiến ốc không có sự sống, nhưng mà là một kiến ốc đầy sự sống. Và nói là chúng ta là kiến ốc, là sự xây dựng của Đức Chúa Trời. Nhưng mà sự xây dựng này là đầy dẫy sự sống. Ê-phê-sô đoạn 2 câu 21, cả nhà này được liên kết với nhau, đang lớn lên nền thờ thánh trong Chúa. Chúng ta đang được xây dựng với nhau thành nơi ở của Đức Chúa Trời. Chúng ta trở nên những vật liệu xây dựng của Đức Chúa Trời. Nó là một cái thực thể hữu cơ đầy dẫy sự sống, là chúng ta được xây dựng với nhau trở nên một nơi ở của Đức Chúa Trời trong linh. La Mã số 2 nói là thân thể hữu cơ của Đấng Christ. Hội thánh là sự đầy đủ của Christ, sự biểu lộ Ngài, tức Đấng làm đầy dẫy tất cả trong tất cả. Và trong Ephesians đoạn 1, câu 22, câu 23, nó là hội thánh là thân thể của Đấng Christ, là sự đầy trọn của Ngài. Sự đầy trọn có nghĩa là gì? Khi tôi tìm trong lời chức vụ thì nói là sự đầy trọn của Đấng Christ là sự biểu lộ đầy trọn Đấng Christ. Và chúng ta thấy ở trong điểm số A, chúng ta cùng đọc chung với nhau. Sự đầy đủ của Đấng Christ là kết quả của việc vui hưởng những sự giàu có của Đấng Christ. Qua sự vui hưởng sự giàu có của Đấng Christ, chúng ta trở thành sự đầy đủ của Ngài để biểu lộ Ngài. Và Ephesians đoạn 3:8 chúng ta thấy sự giàu có không lo đường, không dò lường. Chúng ta thấy rằng Đấng Christ cho chúng ta giàu có không dò lường. Khi chúng ta vui hưởng Ngài, vui hưởng sự giàu có của Ngài, thì chúng ta cũng bày tỏ những sự giàu có, những sự phong phú của Ngài. Có những anh em thấy là rất là các anh em có thể bày tỏ khi mà các anh em nhìn những anh em đứng ở đây thì các anh em thấy rất là rõ ràng là có những anh em chắc nhìn sơ qua thôi các anh em cũng biết được sự biểu lộ, sự bày tỏ là người nào thực hành và vui hưởng cái sự giàu có của thức ăn ở nước Mỹ này. Chỉ nhìn qua thôi là chúng ta đã biết. Cũng như vậy, nếu muốn bày tỏ Đấng Christ, thì chúng ta phải vui hưởng Đấng Christ một cách đầy trọn. Và hội thánh là sự bày tỏ đầy trọn của Đấng Christ. Để là sự đầy trọn của Đấng Christ, chúng ta cần phải theo đuổi Đấng Christ và vui hưởng Đấng Christ với những người khác. Là Đức Chúa Trời vô hạn, không hề bị giới hạn bởi bất kỳ điều gì. Đấng Christ vĩ đại đến nỗi Ngài đổ đầy mọi sự trong mọi sự. Một Đấng Christ vĩ đại như vậy cần có hội thánh trở thành sự đầy đủ của Ngài để biểu lộ Ngài cách trọn vẹn. Nó cần cả một hội thánh. Mình không có thể vui hưởng Chúa cho người nào và không người nào có thể vui hưởng Chúa cho mình. Chúng ta cần mỗi một chi thể để vui hưởng Đấng Christ và chúng ta mới có thể vui hưởng Ngài một cách đầy trọn. Xin đọc La Mã số 3. Là thân thể hữu cơ của Đấng Christ, hội thánh là sự đầy đủ của Đấng làm đầy dẫy tất cả trong chúng ta, là kết quả của sự ban phát thuộc Đấng Tam Nhất Thần Thượng. Như Annette đã chia sẻ là ABC, đó là hội thánh là kết quả của sự ban phát thuộc Đấng Tam Nhất Thần Thượng. Đức Chúa Trời Cha đang ban phát, Đức Chúa Trời Con đang ban phát và Đức Thánh Linh cũng đang ban phát. Và mỗi phương diện của Đức Chúa Trời Tam Nhất ban phát như thế này, khi nói ban phát thì những điều gì khác nhau? Đức Chúa Trời Cha ban phát về mục đích đời đời của Cha, và Đức Chúa Trời Con thì ban phát những điều gì trong, và Đức Chúa Trời Linh thì ban phát những sự áp dụng. Phần A là thân thể hữu cơ của Đấng Christ, hội thánh là kết quả của sự ban phát thuộc Đức Chúa Trời Cha, nói lên mục đích đời đời của Đức Chúa Trời. Những câu chúng ta nói thấy là Ephesians đoạn 1 câu 4 câu 5. Cũng như Ngài đã chọn chúng ta trong Christ trước khi sáng lập thế giới để chúng ta được nên thánh và không tì vết trước mặt Ngài trong tình yêu. Và đã tiền định chúng ta đã trở nên con của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời ở trong tình yêu của Ngài tiền định cho chúng ta quyền làm con đối với chính Ngài qua Jesus Christ. Và Ngài muốn có nhiều con trong sự biểu lộ tập thể của Ngài. Làm sao Ngài có thể sản sinh nhiều con? Đó là bởi sự ban phát của Ngài. là trong sự lựa chọn của Ngài và trong sự tiền định của Ngài, chúng ta có thể thấy sự ban phát của Ngài. Cho nên chúng ta hãy nói số 1 cùng nhau. Chúng ta đã được Đức Chúa Trời Cha lựa chọn để được nên thánh. Các anh chị em, chúng ta lựa chọn, chúng ta được lựa chọn để được nên thánh. Ngài đã chọn chúng ta để làm chúng ta một dân thánh. Anh nghĩ anh có thể là đặc biệt, mỗi người đều nghĩ như vậy, nhưng mà khi tất cả mọi người ai cũng đặc biệt hết thì không có ai đặc biệt cả. Chứ tất cả chúng ta, mỗi người đều bắt đầu như là một người bình thường. Làm sao chúng ta có thể từ một người bình thường đến là một người trở nên thánh? Để chúng ta có thể trở nên thánh, là cần là chúng ta phải được chia sẻ và dự phần trong bản tánh thánh thiện của Đức Chúa Trời. Ở trên vũ trụ này chỉ có Đức Chúa Trời mới là thánh mà thôi. Vì Khải Thị 15 câu 4, chỉ có một Đức Chúa Trời là thánh mà thôi. Cho nên để cho chúng ta trở nên thánh thì chúng ta phải có được Đức Chúa Trời. Và khi chúng ta có được Đức Chúa Trời và bản thánh của Ngài thì chúng ta sẽ được nên thánh. Chúa nói, Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 1 câu 16 nói là các ngươi là thánh vì ta là thánh, và vì ta là thánh nên các ngươi cũng là thánh. Chúng ta để chúng ta giữ phần vào bản chất thánh của Đức Chúa Trời Cha, hầu được trở nên giống như Đức Chúa Trời trong bản chất. Chúng ta là người đã giữ phần thần tánh. Và khi chúng ta giữ phần, thì Ngài ban phát. Giữ phần trong thần tánh làm chúng ta giống như Đức Chúa Trời trong bản chất của Ngài. Phần B, để chúng ta được thánh hóa, có nghĩa là được phân rẽ khỏi mọi sự, giống như Đức Chúa Trời được phân rẽ khỏi mọi sự, và được dầm thấm bởi Ngài. Thánh hóa là một tiến trình để chúng ta được thánh hóa. Để được thánh hóa, chúng ta cần hai sự xảy ra. Đó là được sự phân rẽ và được dầm thấm. Phần thứ nhất là được phân rẽ, là chúng ta phải yêu Chúa chứ không yêu thế gian, là bởi cách phân rẽ khỏi thế gian và không làm theo đời này. Đừng yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật của thế gian. Hễ những ai yêu thế gian thì tình yêu của Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Và thế gian ở trong Giăng thứ nhất đoạn 5 câu 2 có nghĩa là cosmos, có nghĩa là những điều gì nghịch với Đấng Christ, là một hệ thống mà Satan đã thiết lập trên thế gian này. Chúng ta không cần đi xa để mà thấy thế gian ở trên Internet và trên mạng, social media, tất cả đều ở trên ngay bàn tay của chúng ta và có thể từ trong túi của chúng ta. Trong một thập niên vừa qua, những máy tính điện tử nhỏ như thế này có thể đem chúng ta liên kết với tất cả những điều gì trên thế gian. Mà cũng qua những máy tính này thì cũng đưa con người đến sự sa bại. Chúng ta có thể mua bất cứ điều gì qua những cái máy điện tử này. Chúng ta có thể nhìn thấy tất cả mọi sự mê tham của xác thịt, của mắt. Và khi chúng ta có thể theo dõi những người này, người khác, có nhiều điều thuộc về Satan. Tôi có thể nói điều này, có thể diễn tả những điều này, có thể là mỗi một chúng ta ở đây. Cho nên chúng ta cần phải được phân rẽ khỏi mọi sự của thế gian. Giăng đoạn 17, 17 là hãy thánh hóa bởi lẽ thật và lời Cha là lẽ thật. là chúng ta có thể ở trong thế gian nhưng mà chúng ta không phải thuộc thế gian. Có nghĩa là khi chúng ta được thánh hóa, có nghĩa là phân rẽ khỏi thế gian, không những chỉ vị trí của chúng ta nhưng mà cả ở bên trong của chúng ta. Lời của Ngài đã làm việc trong lòng chúng ta để đem chúng ta khỏi ra điều gì của thế gian. Có nghĩa là lời Ngài đã thánh hóa chúng ta. Cho nên cái lời trọng tâm ở đây là để được phân rẽ khỏi thế gian, chúng ta cần phải được dầm thấm bởi lời Ngài. Thứ nhì, để được phân rẽ là chúng ta không đừng làm theo đời này. Chúng ta đừng làm theo đời này. Và chúng ta phải được đổi mới bởi tâm trí của chúng ta. Được đổi mới là có nghĩa là có một cái phân tử gì đó mới đem vào trong bản thể của chúng ta. Khi Ngài ban phát chính mình Ngài vào trong chúng ta, thì có nghĩa là chúng ta tức thì chúng ta được đổi mới, được đem những điều gì mới vào trong chúng ta, vì lời Chúa là sự đổi mới. Lời Chúa là lời thánh, là lẽ thật để có thể phân rẽ chúng ta. Và phần thứ hai là được dầm thấm bởi Ngài. Chúng ta cần trình dâng chính mình cho Đức Chúa Trời để được Đức Chúa Trời dầm thấm bằng yếu tố thuộc bản chất thánh của Ngài cho đến sự sống đời đời. Hầu chúng ta được đổi mới bởi Linh để được biến đổi theo hình ảnh của Ngài. La Mã đoạn 6, 19. Cái mục đích là được thánh hóa. Làm sao chúng ta có thể trình dâng chúng ta, trình dâng xác thịt của chúng ta. Chúa ơi, còn làm sao chúng ta có thể dâng thân thể mình được? Chúa ơi, con dâng cặp mắt của con để con không nhìn những điều không thuộc về Ngài. Chúng con dâng hai lỗ tai của con để không nghe những lời chỉ trích, những lời phàm phiếm. Chúng con dâng Chúa miệng của con để chúng con không nói những lời không thuộc về Chúa. Khi chúng ta làm những điều này, khi chúng ta dâng thân thể của chúng ta, thì Đấng Christ là sự sống đời đời sẽ dầm thấm tất cả mọi phần của chúng ta bởi chính Ngài. Chúng ta càng được đổi mới, chúng ta càng được dầm thấm bởi Ngài, thì chúng ta sẽ được đem vào từ vinh quang đến vinh quang. Chúng ta hãy đọc số 2 cùng nhau. Chúng ta đã được Đức Chúa Trời Cha tiền định cho quyền làm con. Chúng ta được tiền định cho quyền làm con. Chúng ta trở nên con của Đức Chúa Trời không phải bởi sự làm con nuôi, nhưng mà được tiền định. Là khi chúng ta làm con là không có sự ban phát, nhưng mà khi Ngài đã làm chúng ta làm con là bởi ban phát chính Ngài vào chúng ta, cho nên chúng ta không phải là con nuôi, vì con nuôi không có sự sống, mà chúng ta là con vì chúng ta là có sự sống của Chúa vào trong chúng ta. Và để có sự sống của Đức Chúa Trời Cha, trở nên con cái của Đức Chúa Trời, giống hệt Đức Chúa Trời trong sự sống do được Ngài sinh ra theo loài người qua sự tái sinh, để con hóa chúng ta bằng sự sống của Đức Chúa Trời Cha trong toàn bản thể ba phần của chúng ta. Chúng ta vì chỉ có thể làm con hóa qua sự tái sinh, chúng ta mới có thể là con của Đức Chúa Trời trong sự sống của Ngài. Trong một phương diện chúng ta đã được tái sinh, và một phương diện khác của chúng ta vẫn còn ở trong một tiến trình để được con hóa. Để con hóa là chúng ta phải trở nên một dựa theo La Mã đoạn 8, điều này đã làm cho cả con người ba phần của chúng ta đã trở nên sự sống, cho nên là có sự tái sinh và có sự thứ nhì là sự biến đổi, nhất là trong tâm trí của chúng ta, và và cuối cùng là sự thánh hóa trong thân thể của chúng ta. Và phần số 3 nói là Đức Chúa Trời Cha đã chọn chúng ta để được nên thánh bằng cách tiền định cho chúng ta quyền làm con. Đây là sự thánh hóa thần thượng cho quyền làm con thần thượng như là trung tâm của gia tể thần thượng và là ý tưởng trung tâm của sự khải thị trong Tân Ước. Và để được thánh hóa cho quyền làm con, chúng ta phải quan tâm đến linh thánh hóa đang phát ngôn và hành động trong linh chúng ta. Nhưng mà 6 điểm anh Ed đã chia sẻ, đó là áp dụng chúng ta cần phải là những người yêu Chúa một cách tuyệt đối. Chúng ta phải cần sống động, hành động và chuyển động trong linh hòa lẫn của chúng ta. Chúng ta cần đọc lời thánh và chúng ta cần lắng nghe linh nói với chúng ta, linh phán với chúng ta. Chúng ta cần phải đến tất cả các buổi nhóm họp và cần nói tiên tri để bày tỏ Đấng Christ tổng bao hàm của chúng ta. Ephesians đoạn 1 bày tỏ một khải tượng là Đức Chúa Trời tam nhất trong hội thánh và trong hội thánh như là thân thể của Đấng Christ. Đa số cơ đốc nhân ngày hôm nay chỉ quan tâm đến Đức Chúa Trời tam nhất như là một điều gì để học mà thôi, học biết mà thôi. Nhưng mà chúng ta là hội thánh của Ngài, là đã được, chúng ta thấy Đức Chúa Trời tam nhất đã trải qua một tiến trình để Ngài có thể ban phát chính Ngài vào trong chúng ta vì mục đích sản sinh và thành lập hội thánh là thân thể của Đấng Christ, là thân thể hữu cơ của Ngài, để có thể được lớn lên. Khi chúng ta thấy điều này, chúng ta cần phải cầu nguyện mỗi ngày, xin Ngài lớn lên trong con mỗi ngày, không phải chỉ cho sự lớn lên thuộc linh của chúng con, nhưng mà vì sự xây dựng thân thể của Đấng Christ. Các anh chị em, chúng ta cần phải nhận thức rằng phần đời đời của chúng ta là vui hưởng sự ban phát của Đức Chúa Trời tam nhất vào trong con người ba phần của chúng ta, và một phần nữa là để biểu lộ Đức Chúa Trời tam nhất như là một hữu cơ, một thân thể hữu cơ có sự sống trong đó. Và khi chúng ta được ban phát và Đức Chúa Trời tam nhất vào trong chúng ta, thì chúng ta đã trở nên con của Đức Chúa Trời. Và chúng ta thấy trong Ephesians đoạn 1 từ câu 7 đến câu 12 nói là hội thánh là thân thể hữu cơ của Đấng Christ. Hội thánh là kết quả sự ban phát của Đức Chúa Trời con, nói lên sự hoàn thành mục đích đời đời của Đức Chúa Trời. Ở đây chúng ta thấy là chúng ta có được sự cứu chuộc trong Đấng Christ. Và ông đi tiếp, ông nói về gia tể của sự đầy trọn của Đấng Christ để quy hướng làm đầu của Đấng Christ trong chúng ta. Đấng Christ là phần tử được ban phát để được hoàn thành gia tể của Đức Chúa Trời. Là chúng ta đã được chuộc bởi Đức Chúa Trời trong Christ và cho Christ. Khi hội thánh được xây dựng, thì Đấng Christ là đầu của hội thánh, thì Satan cũng đồng thời đang ban phát những điều gì của Satan vào trong hội thánh và thăm các tín đồ. Nhưng mà ngợi khen Chúa vì Ngài lúc nào Ngài cũng quy hướng mọi sự về quyền làm đầu trong Christ, vì Ngài là những cái phần của sự sống để chúng ta có thể được sống lại từ những hoàn cảnh chết chóc của chúng ta. Thì chúng ta cũng thấy là có những bộ xương khô đã được sống lại. Thì chúng ta thấy những cái bộ xương khô này đã được trỗi dậy, đã được ban phát sự sống vào trong đó. Và những bộ xương khô này đã được đã trở nên như là một quân đội. Khi chúng ta thấy là chúng ta giống như là những bộ xương khô, giống như trong những hoàn cảnh chết chóc của chúng ta hãy cầu nguyện là Chúa ơi, xin Ngài phải ban phát chính mình Ngài vào trong chúng con như là sự sống thần thượng. Khi đó thì chúng ta sẽ được sống động, sẽ được trỗi dậy và sẽ là một chi thể của thân thể Đấng Christ. Đó có nghĩa là nói về sự quy hướng mọi sự về quyền làm đầu trong Christ. Ở trong vũ trụ này, Chúa quy hướng mọi sự về quyền làm đầu trong Christ. Không những Đấng Christ cá thể, nhưng mà là Đấng Christ tập thể. Đây, có nghĩa là chỉ có khi nào thân thể của Đấng Christ nhận sự sống ban phát từ Đấng Christ thì chúng ta mới thấy được cái sự quy hướng về sự làm đầu của Ngài. Và chỉ khi đó chúng ta mới thấy được sự quy hướng như thế này trong Đấng Christ được hình thành. Và nếu chúng ta không nhận được sự sống của Đấng Christ và lớn lên trong sự sống này, thì chúng ta đã trì trệ sự quy hướng này. Nhưng mà nếu chúng ta mỗi ngày lớn lên trong sự sống, nhận sự sống này, thì chúng ta sẽ làm cho nhanh chóng hơn sự quy hướng mọi sự về quyền làm đầu trong Đấng Christ. Cho nên chúng ta phải hợp tác với Đấng Christ. Chúa ban cho chúng con hợp tác với Chúa trong mọi sự để Ngài có thể quy hướng mọi sự về quyền làm đầu trong tất cả mọi sự trong vũ trụ này vào trong Đấng Christ. Và số 3, việc ban phát của con trong sự cứu chuộc của Ngài biến đổi những người được chọn của Đức Chúa Trời với Christ như là yếu tố của sự sống thành báu vật để họ trở nên cơ nghiệp của Đức Chúa Trời và tài sản riêng của Ngài, chỉ dành riêng cho Ngài. Cũng trong ngày mà chúng ta được định làm cơ nghiệp như đã được tiền định theo mục đích của Đấng thi hành mọi sự theo quyết nghị của ý chỉ Ngài, là chỉ có ở trong Christ, trong Linh Thần Thượng và có những yếu tố của Ngài thì chúng ta mới có thể ở trong sự cứu chuộc của Ngài, trong sự biến đổi này. Nhưng mà ngợi khen Chúa, chỉ có ở trong Đấng Christ thì chúng ta mới là tài sản riêng của Ngài và chỉ dành riêng cho Ngài. Và chúng ta có của báo trong cái bình ở bằng đất này thì chúng ta mới có thể là của báo, là tài sản riêng, chỉ dành riêng cho Ngài. Đây cũng được diễn tả như khi chúng ta khi như là một con hào, khi chúng ta là những cái hộp cát đã làm tổn thương Ngài ở trong Ngài, Ngài không những Ngài bỏ chúng ta ra ngoài, nhưng mà Ngài vẫn giữ chúng ta ở trong Ngài và mỗi ngày Ngài tiết ra những chất để bọc chúng ta lại, để chúng ta không còn là những hộp cát làm Ngài đau đớn, nhưng mà chúng ta sẽ trở nên những viên ngọc quý ở trong Ngài, là chỉ là tài sản riêng của Ngài và chỉ dành riêng cho Ngài. Và chúng ta ở trong sự giết chết của Ngài để chúng ta có thể là một phần được dự phần ở trong Jerusalem mới. Phần C là thân thể hữu cơ của Đấng Christ. Hội thánh là kết quả sự ban phát của Đức Chúa Trời Linh, nói lên sự áp dụng của mục đích được hoàn thành của Đức Chúa Trời. Sự đóng dấu của Linh liên tục dầm thấm chúng ta cho sự cứu chuộc thân thể chúng ta. Chúng ta biết Đấng Thánh Linh đóng dấu chúng ta không phải chỉ một lần nhưng mà liên tục. Vì chúng ta thấy là đừng làm buồn Thánh Linh của Đức Chúa Trời, trong Ngài anh em đã được đóng dấu cho đến ngày cứu chuộc. Cho nên chúng ta thấy rất là quan trọng. Điều quan trọng ở trong đời sống Cơ Đốc nhân là chúng ta đừng làm buồn Đức Thánh Linh. Vì mỗi lần chúng ta làm buồn Đức Thánh Linh bằng cách không đến sự nhóm họp, không làm trọn chức năng của mình, có nghĩa là chúng ta đã làm buồn Thánh Linh. Nhưng khi chúng ta làm vui lòng Thánh Linh bằng đi trong Linh, bằng cách hoàn thành chức năng của chúng ta trong các buổi nhóm, thì chúng ta càng được đóng dấu liên tục cho đến ngày cứu chuộc. Cho nên chúng ta cần phải dâng chính mình để sống trong Linh, bước đi trong Linh, và bởi sự đó chúng ta có được sự sống và bình an. Sự đóng dấu này biến đổi chúng ta thành báo vật của Đức Chúa Trời như cơ nghiệp của Ngài. Và càng được đóng dấu, chúng ta càng mang hình ảnh của Đức Chúa Trời. Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 3, câu 7-18. Nó là khi chúng ta xoay trở về Đức Chúa Trời, xây vào Linh chúng ta, là chúng ta được biến đổi giống như ảnh tượng của Ngài. Làm thế nào hơn 5.000 tín đồ, 6.000 thánh đồ bước vào trong sự hiệp một này? Mặc dù chúng ta có nhiều cái quá khứ khác nhau, nhiều sắc dân khác nhau, điều duy nhất là không phải chúng ta vui hưởng những sự khác biệt, nhưng mà chúng ta cần sự dầm thấm bởi sự đóng dấu của Linh này. Và để chúng ta có thể biến đổi chúng ta vào giống như hình ảnh của Ngài. Và chúng ta có thể làm chứng rằng cách duy nhất để chúng ta được đóng dấu là chúng ta kêu cầu danh Chúa. Là không ai có thể kêu nói Đức Chúa Trời, Đức Jesus Christ là Chúa, ngoại trừ Thánh Linh. Để chúng ta thấy là Đức Chúa Trời cũng có nói là ta sẽ ban Đức Thánh Linh. Đức Chúa Jesus nói là Cha sẽ ban Đức Thánh Linh trong danh ta. Nên chúng ta cũng có thể kêu cầu danh Ngài: Ô Chúa Giêsu, Ô Chúa Giêsu. Và mỗi lần chúng ta kêu cầu danh Chúa như vậy, hình ảnh của Chúa sẽ được càng đóng dấu trong chúng ta. Số 2, sự đặt cọc của Linh bảo đảm rằng Đức Chúa Trời là cơ nghiệp của chúng ta. Linh là của đặt cọc, là tiền vị, là mẫu thử của điều mà chúng ta sẽ thừa hưởng từ Đức Chúa Trời trong sự đầy trọn. Đây cũng như là một bức tranh nói về cái chiếc nhẫn của chúng ta khi mà chàng rể tặng cho cô dâu. Nghĩa là trong ngày cưới, có nghĩa là chúng ta được gả cho Đấng Christ như là chàng rể, là chồng của chúng ta, và chúng ta sẽ có được tất cả những sự giàu có, sự phong phú của Ngài, và chúng ta sẽ có được Đức Chúa Trời tam nhất trong một cách đầy trọn. Tất cả những gì của Đức Chúa Trời tam nhất đều là của chúng ta trong cõi đời đời. Khi chúng ta kêu cầu danh Chúa, đó là Chúa Giêsu, con yêu mến Ngài, là chúng ta còn nếm thử được là Chúa tốt đẹp như thế nào. Ngài rất là tươi mới và Ngài rất là ngọt ngào. Đó là giúp cho tiền vị của chúng ta, là càng giúp cho chúng ta muốn ăn uống nhiều hơn. Và đồng thời đó, chúng ta có một cái sự bảo đảm là khi đến một lúc đó, chúng ta sẽ nhận được Đức Chúa Trời tam nhất một cách đầy trọn để vui hưởng Ngài trong đời đời. Phần số 4. Sự ban phát của Đấng Tam Nhất Thần Thượng để sản sinh ra Hội Thánh là thân thể hữu cơ của Đấng Christ. Sự đầy đủ là Đấng làm đầy dẫy tất cả trong tất cả, được hoàn thành bởi sự truyền dẫn quyền năng vĩ đại của Đức Chúa Trời cho chúng ta là những người tin và cho Hội Thánh. Và đã ban cho Đấng Christ quyền làm đầu để quy tụ tất cả mọi sự trong Ngài. Đây là những gì xảy ra khi mà Đấng Christ phục sinh. Ngài đã cứu chuộc chúng ta để chúng ta có thể dâng thân thể chúng ta. Và trong ngày lễ ngũ tuần chúng ta thấy Linh đã ban phát cho, đã ban cho những người này trở nên một, đã ban phát chính Ngài trên tất cả các người tin để họ trở nên một trong Linh. Và chúng ta thấy những quyền năng lớn này là sự ban phát của Đức Tam Nhất Thần Thượng. Và khi chúng ta nhận sự ban phát thì đọc một lúc đó chúng ta sẽ vui hưởng sự ban phát của Đấng Tam Nhất Thần Thượng này. Đây, phần số A nói là Phaolô đã cầu nguyện để chúng ta có linh của sự khôn ngoan và khải thị để nhìn thấy sự vĩ đại vượt trội gấp 4 lần của quyền năng Đức Chúa Trời, quyền năng phục sinh, quyền năng thăng thiên, quyền năng bắt phục và quyền năng quy hướng. Cái anh chỉ cho chúng ta khi những quyền năng này hành động trong Đấng Christ, chúng ta trở nên, và những quyền năng này đã hành động trong chúng ta thì chúng ta trở nên thân thể của Đấng Christ. Đấng Christ đã thắng 4 tầng chống đối bởi sự thăng thiên vượt qua Hades, mặt đất không trung và kể cả tầng trời thứ 3. Christ đã thăng thiên vượt trên tất cả các tầng rối loạn để truyền dẫn không những uy quyền của Ngài mà còn cả quyền năng thăng thiên của Ngài cho Hội Thánh, để Hội Thánh có thể được hình thành. Là Hội Thánh không có thể bị giữ lại bởi sự chết. Khi Ngài phục sinh, Ngài đã phá vỡ Hades, phá vỡ sự chết, và Ngài đã giải phóng chúng ta vì quyền năng của Ngài đã ban cho chúng ta. Cho nên Hội Thánh của Chúa không thể bị giữ lại bởi sự chết hoặc bởi Hades. Và Đấng Christ đã thăng thiên vượt trên tất cả các tầng rối loạn. Những người mà đã chống đối Đấng Christ, và Đấng Christ đã vượt trên tất cả những điều rối loạn này. Những tên tuổi lớn nhất đã khước từ Đấng Christ, như là Adolf Hitler, như là Lenin, và cả những người rất là nhỏ nhất giống như là tôi với các anh em. Nhưng mà Ngài đã vượt trội tất cả những điều này. Ngài đã vượt qua qua không trung và cả các tầng trời thứ ba. Và Ngài đã khuất phục tất cả những thế lực ở bên dưới. Và các tầng trời thứ ba thì đã bị ô nhiễm bởi Satan. Vì khi chúng ta có Đấng Christ đã thắng 4 tầng chống đối này và đã ban 90.000 vào trong chúng ta, thì chúng ta cũng đã ở trên và đã thắng cả 4 điều này. Phần B, phần cuối cùng, cho chúng ta là những người tin và cho Hội Thánh, ngụ ý rằng quyền năng thần thượng, tức quyền năng bao gồm tất cả những gì Đức Chúa Trời Tam Nhất đã trải qua, nay được cài đặt vào trong chúng ta một lần đủ cả và đang được truyền dẫn vào trong chúng ta cách liên tục, làm chúng ta vui hưởng Christ cách phong phú và có nếp sống Hội Thánh đúng đắn, là thân thể hữu cơ của Ngài, sự đầy đủ của Ngài. quyền năng này đã bắt phục chúng ta cho sự khôi phục của Ngài. Quyền năng thần thượng này đã làm cho chúng ta trở nên sống động vì nếp sống hội thánh. Quyền năng này là cho sự trưởng thành, sự lớn lên và sự mở rộng của hội thánh, để cho chúng ta có thể vui hưởng quyền năng này. Chúng ta cần phải vận dụng linh của chúng ta, đức tin để tin và phải công bố này. Và chúng ta phải công bố một cách mạnh mẽ này là quyền năng này là thuộc về chúng ta, là ở trong chúng ta. Là chúng ta phải công bố là ở trong chúng ta có một quyền năng thánh thiên thượng. Và chúng ta cần có thể cầu nguyện ba điều sau đây. Thứ nhất, chúng ta phải nói là lời cầu nguyện của Phaolô là Phaolô đã cầu nguyện cho chúng ta có linh của sự khôn ngoan và khải thị để nhìn thấy sự vĩ đại vượt trội gấp 4 lần của quyền năng Đức Chúa Trời. Ở đây chúng ta không có thể chỉ cầu nguyện một quyền năng lớn hơn, nhưng mà chúng ta phải cầu nguyện là Chúa ban cho chúng ta một linh khôn ngoan khải thị để thấy chúng ta đã hiện tại có quyền năng này và quyền năng này đang hành động trong chúng ta. Và một khi chúng ta thấy được quyền năng này, chúng ta sẽ là một con người khác. Và chúng ta cần phải vọng lại lời cầu nguyện của Phaolô là quyền năng này là ở trong con người của chúng ta, người bề trong của chúng ta, để Chúa có thể lập nhà Ngài trong lòng chúng ta. Và qua điều đó chúng ta có thể có được quyền năng vượt trội gấp 4 lần ở bên trong chúng ta. Cho nên Đấng Christ chỉ có thể lập nền trong lòng chúng ta khi chúng ta nhận thức quyền năng vĩ đại vượt trội trong tâm trí, trong ý chí và trong tình cảm của chúng ta. Cho nên chúng ta phải vận dụng linh của mình để tin và công bố rằng làm cho con mạnh mẽ cho con người bề trong của chúng con. Nguyên sinh quyền năng này đem con ra khỏi con người của con để đem vào trong linh của chúng con. Và trong sách nghiên cứu sự sống Eveso là chúng ta phải cầu nguyện một cách là để chúng ta phải đem bỏ tất cả những điều gì cản trở chúng ta, phải đem chúng ta vào trong sự vui hưởng và đem vào trong cái quyền năng vượt trội gấp 4 lần của Đức Chúa Trời. Anh Lý đã cầu nguyện có một thời gian thì anh đã đến, anh cầu nguyện là xin Chúa đã đem ra khỏi những sự chết chóc trong con. Con nhận thức những quyền năng lớn này ở trong con để cho con có sự sống động, có sự sống và có quyền năng vượt trội này để cho mỗi ngày, để chúng ta có sự ban phát thần thượng này, có sự ban phát của quyền năng vượt trội này. Cho nên chúng ta cần phải cầu nguyện để chúng ta có một linh khôn ngoan và khải thị để chúng ta nhìn thấy sự vĩ đại và quyền năng vượt trội của Ngài, để cho Ngài có một cách được ban phát của Ngài vào trong chúng ta, để cầu nguyện một cách để giữa chúng ta và Christ sẽ không có một điều gì cản trở để chúng ta có thể vui hưởng sự ban phát của Đức Chúa Trời Tam Nhất và một sự ban phát đầy trọn của Ngài bởi quyền năng vượt trội của Ngài vì sự xây dựng hội thánh và sự xây dựng một thân thể hữu cơ của Đấng Christ.